trong kinh có nói là cái người khôn tránh chó dữ, tránh những cái hầm hố, tránh, thế thì mới là người khôn. Chứ còn cái ta đây không cần mà cứ sấn vào ấy, thì là đấy là người, đấy không phải là cao đạo mà là người ngu. Phải tránh hết những cái sợ ngu, những cái thói quen hàng ngày, thì những cái thói quen của mình nó thành một cái vướng mắc, cũng phải bỏ đi hết để tránh cái duyên. Thế còn cái nhân ấy, là ở đây nói là mạo, mạo cho sạch những cái thói, những cái thú tánh của con người ta, mạo cho sạch. Thế và cái khó nhất là cái thứ ba là cái cảnh hàng ngày, mỗi ngày cái ở nơi con mắt, nơi cái tai nó hiện lên bao nhiêu cảnh, rồi mình lại còn cái mũi, cái lưỡi, cái chuyện ăn ngon vướng mắc vào cái vị trần, cái một miếng ăn, nhiều người mắc nặng ra đến nỗi không ăn chay được, cứ phải ăn mặn. Cái này cứ tưởng là cái không đâu mà thực ra nó cũng trói buộc mình lắm, và nó khiến cho mình mua khó mà rửa sạch được những cái lỗi lầm. Thế cho nên sáu căn đối với cảnh hàng ngày chúng ta để thuận cũng phải tỉnh ra để đừng có bị vướng mắc, mà nghịch cũng tỉnh ra để đừng có vướng mắc. Có giữ được, hộ được sáu căn thanh tịnh thì cái tham sân ấy, nó mới tiêu được. Mà cái tham sân có tiêu ấy, thì mới hy vọng cái chuyện nhân duyên tốt lành. Chứ nếu còn tơ hào cái tham sân ấy, thì khó. Cho nên trước khi mình Phật giảng về các thánh vị, Phật chỉ cho chúng ta cái nguy hiểm và cái phương pháp để cởi gỡ cái nguy hiểm này, mà chúng ta phải lo giữ chẳng những chọn đời mà cho đến ngày thành Phật. Cái phần thẩm tường phiền não đó, Phật cũng đã nói về cái việc này. Mà rồi còn về sau rồi còn bảy thú mới là 50 ma. Vậy thì Phật lại còn nói nữa, nghĩa là Phật cũng có nói giải rác.
Nhưng mà những cái sau này Phật nói là mình mới thấy nó có tác động mạnh, mình mới
thấy
sợ.
Thì phải nói thế để cho cô biết, cô đề phòng. Chính cái lúc mà cô đang tất tành để cô chứng quả đó, thì Phật phải chỉ cái nguy hiểm ở gót chân của cô. Chứ nếu mà không chỉ rõ ra thì là nhiều khi là cứ tưởng như là mình bay bổng nó dễ lắm, không biết là chính trong thân mình nó nhiều chướng ngại, bởi vì cái vô minh tự lực kiếp nhiều chướng ngại, mình phải bỏ những cái chướng ngại ấy mình mới chứng thánh quả được. Cũng như con chim ấy, thì nó có hai cái cánh ấy, nó bay được thật đấy, nhưng mà nếu mà hai cái chân nó bị cái hòn đá mà cột lại thì nó cũng không có bay được. Cho nên không thể cậy mình có cánh mà mình bay, mà phải bỏ hết những chướng ngại đi thì mới bay được. Bảo hạ thủ công phu đó, thì chúng ta phải ở cái càn tuệ địa này rồi mới nói chuyện tu tiến lên. Càn nghĩa là khô, ở một cái hoàn cảnh là cái trí tuệ khô.
Càn tuệ địa,
càn là khô, tức là có một cái trí tuệ khô rồi, đối với cái thế gian này đã khô khan hoàn toàn rồi thì mới bắt đầu hạ thủ công phu, mới nói chuyện tu được. Cho nên phải ở ngôi càn tuệ địa là cái mẫu giáo. Thế cho nên chúng ta cứ bảo tại làm sao mà chưa có ai tu cái pháp môn của Đức Quán Thế Âm, bởi vì muốn bắt đầu phải là ở cái ngôi càn tuệ này, nghĩa là đối với thế gian này mình khô hoàn toàn rồi, không còn một chút vướng víu cái gì rắc rối với thế gian nữa, không bận lòng một cái gì cả. Thế rồi lúc bây giờ mới bắt đầu nói chuyện cái tiến lên. Dĩ nhiên là trước hết đấy là khô cái dục ái, điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là căn cảnh không tương hợp. Thế nào là căn cảnh không tương hợp nhỉ?
Căn cảnh không tương hợp tức là mình biết là
huyễn, mình biết là huyễn, dù là cảnh, dù là cảnh thuận, dù là cảnh nghịch, đều biết là huyễn. Cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, sáu căn đối với cảnh bên ngoài biết đều là hư vọng cả. Thế cho nên căn với cảnh không, đây là phá từ cái xúc đấy, xúc rồi thọ rồi tưởng, mà đây ngay từ cái xúc ấy, là đã không có tương hợp, tức là không có xúc. Cái tâm rộng sáng thuần trí tuệ, thế nếu đã thuần trí tuệ thì còn cần gì phải tu nữa, mà sau đây mới lại là cái môn mẫu giáo để sửa soạn để đi tu.
Đấy, mà cao lắm rồi.
Đó. Thì cái này không phải là cao lắm rồi, nhưng mà nghĩa là đối với cái thế gian này mình đã có cái chỗ tỉnh, biết là thế gian là hư vọng rồi. Cho nên đây nói thuần trí tuệ, nghĩa là đối với cái thế gian này mình biết rõ họ là huyễn rồi, không còn gì nữa. Thế mà đây lại nói trí tuệ rực rỡ, soi thấu mười phương. Cái chữ mười phương này có nhẹ nó cũng hơi quá nhỉ, vì cái vị này mới có mẫu giáo thôi mà. Nhưng mà đây nói mười phương có cái nghĩa là tương đối với mình, đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, phía trên, phía dưới, bốn khía cạnh của mình. Chứ không phải mười phương là nói chuyện xa xôi tầm đâu. Nghĩa là cái vị này đối với đằng trước cũng biết là huyễn, không vướng mắc. Đối với đằng sau cũng biết là huyễn, không có giận, không có hờn. Nghĩa là biết là hư vọng, không bận lòng. Cảnh thuận, cảnh nghịch, không bận lòng. Đây nói cái chữ mười phương, đây là mười phương của mình. Nhìn ở đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, khắp cả mười phương thì đều là mình đã có cái tuệ, biết là huyễn cả. Thế
là trí tuệ đây là rực rỡ.
Thì không biết là chính chữ nho là cái gì, là mình không có sách dịch hay như thế, nghĩa là để tỏ là cái trí tuệ đã thấy rõ được, minh bạch được.
Tại vì cái tu này là tu theo viên giáo
rồi đó. Viên giáo. Nhưng mà đây là ngôi Trực Càn Tuệ Địa, đây là ngôi mẫu giáo.
Dạ, mà mẫu giáo của viên giáo thì nó
thì đã đàng. Đã đàng.
Cho nên thế, chắc thế mới nói trí tuệ rực rỡ.
Nói trí tuệ rực rỡ, nghĩa là cái trí tuệ nó minh bạch rõ ràng. Biết những cái cảnh là huyễn, không có vướng mắc. Thế đấy, tập khí ngũ dục đã mới khô cạn. Thế nào gọi là ngũ dục, cái con số 5 đây là cái nào?
Ngũ căn.
Đấy, nghĩa là đối với sắc, thanh, hương, vị, xúc, sáu trần. Đấy, cô Hoa Nghiêm này nha. Người ta cái tập khí này mới khô cạn thôi.
Tới chỗ này mới khô cạn.
Mới khô cạn thôi, mà chưa tiếp giáp với dòng nước pháp của Như Lai, cho nên gọi là trí tuệ nó khô. Nghĩa là đối với thế gian này mình đã hết, đã lạnh lùng rồi. Bây giờ chỉ còn, nhưng mà đối với cái cảnh xuất thế gian này thì mình mới bơ bơ chưa biết. Đó là ngôi mẫu giáo là phải thế. Thế vị nào mà muốn hạ thủ công phu phải sửa soạn cái việc này. Để được như thế này là bắt đầu tu. Xin thỉnh nói tiếp.
Học tiếng
để viên mãn cái lòng tin mà thôi, chứ chưa phải là đã thật nắm được. Đây mới để mà phải mười ngôi, mà đã bây giờ cái trí tuệ của mình đã được như thế này rồi, mà bây giờ còn phải sửa soạn mười ngôi nữa để mà tu để mà tin một lòng thật tin vào cái tánh Bồ Đề.
Thì căn cơ mình chắc
thì mười tiếng hả?
Chắc căn cơ mình tu được, mình tu tới cái chỗ này thì mới học.
Thì mình tới chỗ này thì tức là mình tiến lên được nữa. Chỉ sợ tới cái chỗ này mới là cái khó. Đấy, mình buông được sạch những cái thế gian ấy là mới là cái khó. Chứ còn một khi mà mình đã sạch rồi, mình chỉ việc bay lên thì dễ rồi. có cánh thì cứ việc cất cánh mà bay khỏi đi.
Tâm càng
quá cái tâm số 1, phải 10 cái tâm ở đây mới là được tâm số 1, gọi là tín tâm. Nhưng mà bây giờ xin ông chú nhận từng câu. Dạ. Bởi vì bắt đầu từ đây đi là cái việc mà chúng ta coi như là xa xôi, khó vào thánh địa là cái việc mình chưa vào được. Cho nên bây giờ mình học một chữ nó hơi khó, chúng ta nhận định để xem nó ra sao.
Dạ,
con
nghĩ là sau khi mình đã
đấy, trung đạo quán trí, dùng cái quán trí, mà cái quán trí này là cái quán trí của trung đạo. Mà thế nào là trung đạo nhỉ? Thưa không, ở đây thì là trung đạo, đây tức là cái chân với cái chân nó ở ngay cái vọng, cái chữ trung là ở giữa đây, giữa, mà giữa không có nghĩa là có bên trái bên phải cho mình đứng ở giữa, mà cái chữ giữa của đại thừa đấy thì nghĩa là cái chân nó ở ngay cái vọng, mà cái vọng nó ở ngay cái chân. Thế cho nên dùng quán trí trung đạo, nghĩa là dù sao mình cũng còn là phàm phu, chưa thật là thánh, chưa bây giờ mới bắt đầu tập học thì là phàm phu, nhưng mà mình lại đang tu vào ngay cái tánh Phật, là cái gọi là thánh địa, cái chỗ các bậc thánh các ngài an trụ. Thế cho nên cái quán trí trung đạo. Ngay cái thân phàm, ngay cái thân phàm này mà mình vào cái cảnh thánh. Đấy. Đó. Mà ở đây cũng nói là vào dần, tức là mình cứ việc mình soi lại, như là cái nhà thám hiểm đi người ta đi, thường người ta đi thám hiểm những các cái núi cao hay là những miền Bắc Cực, miền Nam Cực đó, thì người ta cũng phải dè dặt cẩn thận. Thế mà trung đạo quán trí soi vào cái tánh viên diệu để nhận được cái tánh của mình, soi vào cái tánh viên diệu mà chúng ta thử ôn lại, nhớ lại xem cái gì là viên, cái gì là diệu nhỉ? À, đi vào.
Chứng viên diệu thì có gọi là chứng kiến tinh.
Thưa vâng, thì đúng. Nhưng mà đây là mình dùng cái trí, đúng là cái này là kiến tinh, cái này là kiến tinh đây. Ở đây thì gọi là kiến đại, bởi vì nó mình trở về coi cái tánh của mình, cái tánh nó biết nghe, gọi là tánh nghe, phải rồi, kiến tinh, tánh bồ đề, kiến tinh viên diệu. Mà chúng ta nhớ lại xem thế nào là viên, thế nào là diệu nhỉ?
Viên đây là cái mà nó bao khắp, nó bao khắp tất cả, rộng khắp tất cả. Diệu đây là nó không có công diệu lớn.
Nó không biến đổi, nó vẫn sáng suốt mà nó không biến đổi. Thế nhưng mà bây giờ mình soi về mình thì mình, bởi vì mình soi về mình thì mình thấy cái tánh nó viên, thì là thế nào là nó viên nhỉ? Mình quay về đó, bởi vì hiện tại bây giờ là mình chưa có thấy được cái tánh mình ở khắp, nhưng mà mình quay về cái tánh của mình thì nó có một cái tĩnh lặng vô biên.
Không có biến đổi, không biến đổi, biến rộng khắp.
Thế bây giờ mình soi vào thì cái viên thông diệu tánh đấy, ban nãy thì gọi là viên diệu, bây giờ thì mà nói rộng ra, nói thêm bốn chữ, chữ viên tức là viên thông, mà diệu là diệu tánh. À, đấy, nó trùng khai phát như hoa sen, nó dần dần nở, nghĩa là mình tự mình soi thì mình cứ một ngày nó một có cái cảm giác như cái cảnh tĩnh lặng nó một mở rộng dần dần vậy.
giác ngộ của mình nó càng ngày càng
cao tiến, dần dần như là cái cảnh nó mở rộng ra. Nghĩa là mình lúc mới thì còn bỡ ngỡ, rồi sau rồi mình quen dần thì mình tưởng như là cái cảnh tĩnh lặng. Bây giờ như thế này là chỉ có đối diện với một cái cảnh tĩnh lặng thôi, gọi là tịch chiếu đó.
Bây giờ mình tu tới chỗ này thì hoàn toàn nữa là không còn một cái gì nữa, chỉ còn một cái tánh của mình không thôi. Thế nó trùng trùng, nó khai sát, nó khác cái gì ra
nữa. Thì bây giờ mình quay về mình. Mà mình quay về mình thì mình không thấy cái gì khác cả. Là chỉ có một cái cảnh tĩnh lặng thôi. Mà cái mình càng sâu, mình càng an định thì cái cảnh ấy mình có cảm giác như nó là nó cứ rộng thêm dần lên. Cảnh tĩnh lặng này tự mình thấy thế, cái thật ra nó ở khắp pháp giới. Nhưng mà bây giờ mình mới quay về thì dần dần mình thấy những cái cảnh đó, nó đã tĩnh lặng, nó càng thêm tĩnh lặng, mà tựa hồ như cái một cái cảnh tĩnh lặng vô biên. Thế là mình tự dần dần mình vào. Thì bây giờ cái này đã nói rằng cái lửa nóng, mà cô muốn biết cái nóng của lửa, cô phải cho tay vào lửa cô mới thấy. Còn tôi nói nóng thì tôi muốn giải nghĩa kiểu nào cô cũng không thể thấy được. Cho nên cô muốn biết cái chân diệu viên này, xin cô hạ thủ công phu đi. Thì cô sẽ tự cảm nhận được. Cái vị này là được tới cái chỗ, cho nên gọi là được cái tín tâm. Thế là được cái ngôi thứ nhất. Cái thập tín là chia từng ngôi vị cũng được 10 ngôi, được cái tín tâm. Mà đây lại gọi là trung đạo thuần chân thì gọi là tín tâm. Tin chắc được cái tánh Phật. Tánh Phật đấy là cái cảnh của các bậc thánh. Mà mình bây giờ là hoàn toàn là phàm phu, đang sống trong cái thân phàm này, mà mình lại hiện tại mình lại ở trong cái cảnh thánh. Đó. Mà tin chắc cái kiến tinh này của mình, cái kiến tinh này thật sự là tánh Phật, là cái nơi để thành Phật. Thế cho nên gọi là cái trung đạo bây giờ thuần chân. Trung đạo thuần chân tức là gọi là diệu tín không thoái nữa. Tin chắc cái cảnh thánh này thực sự là cái đất để thành Phật. Đây chính là nắm được cái coi như là nắm được cái ông Phật con.
Số 2. Tinh tiến, bỏ rộng, tất cả đều viên thông. Năm mấm không thể che phủ.
Điểm pháp hoa ở trong này. Con mắt với cái tai của cha mẹ sinh ra, nghĩa là chưa có chứng quả thánh gì hết, hoàn toàn phàm phu. Nhưng mà nếu mà thanh tịnh, ở đây nói là cái vị mà tụng kinh pháp hoa, kinh pháp hoa là nói về cái căn bản bồ đề, tức là cái kiến tinh của mình, cái căn bản trí. Thế thì nếu cái vị này mà giữ được 6 căn thanh tịnh thì có cái khả năng như thế. Ngay của cái thân cha mẹ sanh ra, nghĩa là chưa có tu hành, chưa có cái công đức gì, không nói gì đến cái công đức của sự tu hành cả, mà cái bản thể của cái 6 căn nó có cái khả năng như thế nếu mà thanh tịnh. Thế thì đây ở trong mình vừa đọc gọi là 6 căn thanh tịnh, thì ở đây gọi là càn tuệ.
Chính là thầy, như vậy là mình chỉ đọc chuyên Phật Pháp Hoa thôi mà đã được như thế, chưa nói
cái
tu
gì hết. Đã gọi là đọc mới tụng là mình phải nhận được cái mình phải nhận được chứ. Nghĩa là nhận được cái kiến tinh. Đã. Diệu pháp liên hoa chính là cái căn bản bồ đề của mình. Gọi là diệu pháp. Mà gọi là liên hoa là đấy, như trong này mình học 10 phần kiến tinh. Đó. Cái hiện tại cái thân phàm phu của mình đây mà cái kiến tinh nó không có bị nhiễm bao nhiêu tội lỗi, bao nhiêu lầm mê, nhưng cái kiến tinh nó vẫn là cái kiến tinh, nó tùy duyên, nó bất biến, nó bất động, nó vô sanh, nó bất diệt. 10 bài kiến tinh mình học là cái kiến tinh ấy chính là cái diệu pháp liên hoa. Thế đấy, mình nói đọc tụng kinh sách, đọc tụng thì phải nắm lấy cái ấy thì mới thành ra là đọc tụng. Thế thì cái vị này là thân cha mẹ sanh ra, ở trong ấy gọi là sáu căn thanh tịnh, ở đây gọi là càn tuệ. Thế đấy, người ta có những cái khả năng ấy, cho nên đây nói minh bạch. Còn thầy nghĩ thế, chứ còn là cô tụng đọc cái miệng không, đọc mà lại không biết mình đọc cái gì, thì chắc là nó chỉ được pháp duyên chứ nó chưa được pháp bánh.
Mà hồi đó con mỗi ngày khỏi 1 giờ
nó
tụng tụng
hoài. Bộ pháp hoa là khó.
Dạ. Tụng thế hay thôi.
Ừ. Con thì con thấy hay mà thầy đọc thì thầy lại thấy khó. Bộ pháp hoa khó. Nhờ có học bộ Lăng Nghiêm rồi mới hiểu được bộ pháp hoa, không có là không có hiểu. Bộ pháp hoa khó. Thôi để xin tiếp. Phú cũng có cái nghĩa là che, dạ, ngăn đi.
Năm ấm không thể che phú. 12 xứ không thể.
Ấm thì cái chữ ấm nghĩa là che phú rồi. Dạ. Cái ấm là nó ngăn che, nó không cho mình thấy cái sự thật. Mà bây giờ năm ấm không thể che phú. Chúng ta học rồi sắp sửa có nhẽ học về để gỡ năm ấm nhỉ. Đấy. Cứ gỡ được thứ này thì cái kia nó lộ ra. Năm cái sắc, thọ, tưởng, hành, thức là năm cái lớp vô minh. Ở trên mình đã học về ngũ trược đấy. Năm cái lớp trược chính là năm ấm này. Cái thiết trược đó là sắc ấm. Thọ, kiến trược thì là thọ ấm. Rồi phiền não trược là tưởng ấm. Rồi chúng sanh trược là hành ấm, rồi mệnh trược là thức ấm. Cái năm trược đó mình đã học ngay từ đầu cái phần tam a. Vì đất nước vơ, đất nước gió lửa kết thành sáu căn, thành cái chúng ta có năm cái từng lớp mê lầm chuẩn đục. Thế đấy, cho nên năm cái từng vô minh. Bây giờ đây, tới đây bắt đầu tu thôi, mà năm ấm đã không thể che phủ.
12 chữ không thể hạn cuộc.
Ừ, đó phải là cái đời sống của chúng ta hạn cuộc ở trong 12 cái chuyện, 12 cái thứ này. Chúng ta có thể ra khỏi được không? Bây giờ ông chú có ra khỏi được 12 cái thứ này không? Đấy. Thế mà ở đây cái vị này lại không hạn cuộc, 12 xứ không hạn cuộc. Vậy thì ông ấy chui ra ngoài cái 12 xứ, ông đi đâu, thế nào? Ở nghĩa là 6 căn 6 trần 12 xứ ông ấy đã vượt được, bởi vì ông đã thấu suốt được nó là huyễn, thì đâu có bị nó ngăn che, nó hạn cuộc nữa. Cả 18 giới không thể ngăn ngại thì cũng cùng một cái nghĩa như ban nãy. Nhưng mà ban nãy chỉ nói về 12 xứ, bây giờ thêm cái 6 thức nữa. 6 cái thức này nó đánh lừa chúng mình, nó hút chụp chúng mình ở trong cái trò ảo thuật của nó. Còn bây giờ đây với cái vị này không đánh lừa được nữa, không làm chướng ngại được nữa. Những cái biến hóa của thức. Thế mà cái vị này thì vẫn ở trong cái thân, trong cái thân năm ấm, trong vòng 12 xứ, vẫn ở trong cái 18 giới mà tỉnh được ra, không bị những cái thứ này nó làm chướng ngại được. Nhưng mà đây là cũng là một cách nói đấy. chứ chắc là chưa hoàn toàn. Chứ nếu mà đã hoàn toàn thì thành Phật rồi còn gì nhỉ? Nhưng mà bởi vì chúng mình chưa vào những ngôi vị này, mà cũng chưa được nếm những các cái đường lối của các ngài, chưa từng chân chưa từng đi cái đường này, cho nên bây giờ đây là cùng nhau mình đem cái chỗ học hiểu ở các nơi mà bây giờ dồn về mà tìm hiểu đó. Chứ còn chúng mình thì chưa có thấy, chưa nhận được thật sự cái việc này. Nếu như ban nãy vừa nói đến cô Hoa Liên, muốn cái biết được cái lửa thì phải cho tay vào lửa mới thấy cái nóng của nó được. Để có thực tu thực tập thì mới nhận được nghĩa thật sự cái này. Còn chúng mình bây giờ đang cái học cái hiểu mà tìm nhận thôi.
Thầy nói là Kinh Hoa Nghiêm nói rõ về cái này
đó. Kinh Hoa Nghiêm à, Kinh Hoa Nghiêm không biết làm sao chứ thầy càng học thầy càng mở mịt.
Thầy thế thì cũng coi
càng mở mịt. Kinh Hoa Nghiêm thì còn tuy thế cho nó còn hơn cái bộ Pháp Hoa, còn tỏ rõ một chút cho cái bộ Pháp Hoa thì thật. Nó mới như mà nó căn cơ từng người, thầy vào không nổi. Nhờ học bộ Lăng Nghiêm thì còn lóe lóe ra được một chút, chứ vào không nổi. Còn bộ Hoa Nghiêm thì cũng thịt mông minh bát ngát, chơi vơi, thành ai cũng không nắm được. Thế à? Thôi tôi cứ xin bộ chùa Lăng Nghiêm thì làm ơn học Lăng Nghiêm tôi đến nơi đến chốn. Đây không phải lời thầy mà là lời của Hòa Thượng, Hòa Thượng Pháp Chủ đó. Ngài cô Bảo Tâm cái hồi đó tất tành học bộ Hoa Nghiêm thì Hòa Thượng có viết thư vào, Hòa Thượng căn dặn là xin học bộ Lăng Nghiêm cho cẩn thận, nên nắm lấy cái gì nó vừa cái sức của mình, cái khả năng của mình, chứ trình độ tiểu học mà bây giờ cứ đòi học những sách đại học thì chỉ làm hại mình thôi. Đây lời Hòa Thượng dặn như thế. Cho nên Hòa Thượng không cho chúng mình học bộ Hoa Nghiêm, bởi vì là trình độ của mình còn thấp. Thế chứ bộ Hoa Nghiêm thì nghe nói công đức lớn lắm, nhưng mà cái học, còn bọn chúng mình bây giờ mon men thì chỉ đọc mấy chữ nghĩa thế thôi, chứ vào khó lắm. Thì Hòa Thượng khuyên mình là phải học cái bộ Lăng Nghiêm này, cái tới vừa cái tầm trình độ, cái trí tuệ hiểu biết của chúng mình. Còn cô phải biết rằng bộ Hoa Nghiêm các thánh tiểu thừa ngồi trong hội Đức Phật giảng và các ngài còn như đuôi như điếc. Thánh tiểu thừa ngồi tại hội mà chính Phật giảng ấy, chứ đừng nói đến những giảng sư như thầy nữa. Giảng sư móm ấy, mình nói không ra lời. Các ngài ngồi tại hội mà các ngài như đuôi như điếc. Đây là lời ghi ở trong sách như thế, chứ không phải mình dám phê bình thế. Đây là lời trong sách nói. Thế huống chi bọn chúng, cho nên Hòa Thượng Pháp Chủ viết thư dặn chúng ta đừng cái khả năng chưa nổi, mình trình độ tiểu học mà đã với đấy, cứ đòi đọc những sách đại học ấy, thì mà không những cái ích nó rất ít mà nó có hại nữa. Thôi bây giờ cụ bảo chúng mình lo học cái bộ Lăng Nghiêm, thì bây giờ chính bộ Lăng Nghiêm mà tới cái phần thiền na này là chúng mình gần như tắc tị rồi đây này. Thì bây giờ lo khai thông đi. Xả thân tức là lúc chết, bởi vì tu nó đời này kiếp khác chứ đâu có phải tu một cái thân này đâu. Cái vị này, cái lúc mà xả thân hay là thọ thân vào thai, các ngài tự ngài, các ngài biết, các ngài sáng suốt. À, đây là nói về vô số kiếp quá khứ và những kiếp vị lai, xả thân thọ thân đều biết.
Người này tức là ta biết, coi như ta có tốt hoặc không,
biết quá khứ và biết vị lai, nhưng mà chắc biết phần nào thôi. Vì thế cho nên mới gọi là niệm, nghĩa là cái niệm, à không, cái niệm của ngài là những tập khí cần đoạn trừ, lúc nào các ngài cũng nhớ không quên. Đấy, cho nên gọi cái ngôi này là ngôi niệm tâm. Bây giờ thì trừ những tập khí thôi, chứ còn các ngài là càn tuệ rồi, là các ngài biết các thứ là huyễn rồi, nhưng mà nó vẫn còn tập khí. Hoa Nghiêm hiểu thế nào là còn tập khí?
Thầy có một cái tập khí đây, tức là
nó ăn ở trong tạm thức rồi. Cũng như chùa mình ở đây, nó có cái bé, nó có cái, nó cứ ăn cắp, phạt đến đâu thì phạt, đuổi ra thì đuổi ra, khóc lóc đòi về nhà, xin người nhà xin cho về, về xong là ăn cắp luôn.
Có cái sao, tập khí. Có cái sao chiếu
vô. Ôi giời, thôi con sao thì xa quá. Ở đây Phật gọi là cái tập khí. Đấy. Cho nên có cái tập khí cần đoạn trừ, thì các cái vị này nhớ không có quên. Nhớ những cái tập khí nào còn, những tập khí nào là nhớ. Cho nên cái ngôi này gọi là niệm tâm, nghĩa là cái tâm nó nhớ, nó không quên.
Và thầy, như mình bây giờ tu chưa có được gì cả rồi, mình vẫn cứ nhớ là phải trừ cái tập khí tham sân si vậy, mình cứ gọi là niệm tâm
rồi. Chắc chưa đến ngôi này đâu, bởi vì cái ngôi này cô còn phải càn tuệ ra.
Lúc nào cũng đăm đăm nhớ để trừ cái tham sân si rồi sao?
Thì bây giờ cô cứ nhớ đăm đăm như thế, thì dù cô chưa ở ngôi này nhưng mà cô cũng là một người chánh niệm rồi. Thế thì cứ thế đi, nhưng mà đừng nhận mình ở ngôi này mà rồi tội vọng ngữ thì thế. Tội vọng ngữ là đọa địa ngục đấy, cẩn thận cả chúng chị em, cẩn thận đấy, đừng có nghe cô Hoa Nghiêm cô Ba Hoa mà rồi thì nhận mình được ngôi thánh là chết toi đấy. Nhớ là Bồ Tát giới mà nói cái này là tội ba la di. Ba la di tức là chặt đầu đó. Chặt cái đầu nghĩa là cái vị ấy là không có còn được làm Bồ Tát nữa. Thế mà nhận mình là thánh, cứ ra điều ta là thánh đây. Cho nên cẩn thận chị em phải để ý lắm, mà cũng đừng có bông đùa. Bởi vì chả tội gì mà cứ mon men vào cái vực địa ngục làm gì. Đừng có dại. Cho nên đừng có phải biết rằng hiện tại đây mình còn làm mê, mình chưa có chứng quả thánh, thì đừng có nhận là tôi đã được cái này, tôi được cái kia. Mà dù bông đùa chớ có dại, chớ có bông đùa những cái.
Và thầy, như vậy tức là các vị này phải được càn tuệ địa rồi mới có cái nhớ nghĩ tập khí.
Cái ngôi càn tuệ địa là mẫu giáo. Rồi bây giờ vào thập tín, tức là vào lớp 1. Lớp 1 này nó chia là 10 chi, cô phải đi từng chi một. Khi nó tròn đủ 10 thì mới gọi là xong đủ cái ngôi tín. Nghĩa là lúc bây giờ mới viên mãn cái tín. Mới được cái tín thôi chứ chưa có tu. Cô nên nhớ rằng thì là Đức Quán Thế Âm đấy, ngài tiêu cả năm ấm rồi ngài mới vào sơ trụ. Sơ trụ rồi ngài mới tu thập hạnh. Chúng ta còn xa lắc xa lơ chứ đừng có tất tành mà cứ tưởng là mình thành Phật thành thánh ngay. Nhưng mà dĩ nhiên là cũng phải tin là cái tánh của mình ở cái gốc, mình có cái hạt ổi thế nào mình có cây ổi. Mà đã có hạt ổi thế nào có cây ổi thì chắc chắn sẽ được ăn trái. Nhưng mà phải đợi, phải có cái công vun trồng thật sự, mà phải đợi cái thời gian có cái trái ổi nó chín thì lúc bây giờ mình mới được ăn thật sự. Chứ bây giờ thì mình mới có cái hạt ổi mà mình đã bảo tôi có trái là mình là người nói lão. Thỉnh ông Chúa trong 20 năm ngài mới phá vỡ được hết bộ Lăng Nghiêm. Một đời của ngài chỉ có bộ Lăng Nghiêm. Đó. Ngài học được bộ Lăng Nghiêm, rồi ngài mở lớp để dạy Lăng Nghiêm, rồi ngài coi như làm một cái chùa thỉnh, để thỉnh nguyên những chư tăng nào mà phát tâm chuyên học một bộ Lăng Nghiêm đó. Thế cho nên ngài lại phải làm một cái chùa để cho chư tăng ở. Những cái công việc ngài chỉ chú trọng có một cái bộ Lăng Nghiêm thôi, cho nên ngài mới có những cái chú giải mà chúng mình chép riêng ở đây. Thế như chúng mình học cái kiểu chúng mình thì làm sao được. Thế những vị ấy người ta vừa học vừa tu. À, thỉnh ông chú nếu biết thì nói mà không có gì cần nói thì xin đọc tiếp vậy. Mà cũng xin tất cả các vị là góp bàn chứ Phật ra về từ cái thiền na này giờ đi là tôi không có biết gì, chưa đến học, đến nghiên cứu, đến để ý cũng vẫn chỉ lo với cái phần trên, chứ còn cái phần này là chưa đến mà. Cái tánh diệu viên bây giờ ấy, thuần chân ở trên ấy, bởi vì còn những tập khí, tuy ngài đã sáng suốt rồi nhưng mà vẫn còn tập khí phải trừ. Bây giờ tới đây ấy, là lên đến ngôi này là tánh diệu viên thuần chân, thuần chân tức là không còn những tập khí vô minh. Nhưng mà chúng ta nên hiểu là học đây là về phần tương đối, tương đối với chúng ta ấy, thì gọi là thuần. Chứ thật ra mà đối với Phật ấy, thì còn con đường còn dài còn xa lắm.
Hết thảy hoặc tập điện thần trí tuệ
đấy,
hoặc tập
là trừ hết tập khí rồi, không
đấy.
Còn cái mê hoặc nữa, không còn 81 phẩm tư hoặc nữa thì
gì cả.
Cái chỗ này là ngài không còn 81 phẩm tư hoặc nữa, cho nên là những hoặc tập thành trí tuệ,
bởi vì nó có viên giáo rồi, nó lại có biệt giáo, mỗi nơi lại một thứ, thành ra mình không biết rõ được, không thể ấn, không dám ấn định. Thầy chỉ xin tuyên bố với cả lớp rằng đối với cái phần thiền na này là thầy hoàn toàn bỡ ngỡ, không biết gì. Bây giờ ngồi đây với quý vị để cùng nhau góp ý mà thôi, chứ thầy không hiểu. Mọi khi ấy thì về những các phần trên ấy, của lắm tội thì tu thì cũng chưa có gì, nhưng mà cũng đã có học và tìm hiểu. Còn cái phần dưới này còn bởi vì mình chưa tới, cho nên thầy chưa có dám, cho nên chỉ có tìm học cũng chưa dám học, chưa biết gì được. Cái phần dưới này, bao nhiêu cái năng lực, cái khả năng là dồn vào mấy cái phần trên. Còn cái phần này là đi ấy, là thầy không biết gì cả. Cho nên chị em ngồi đây là góp ý với thầy, chúng ta cùng nhau cùng học để tìm thấy đâu. Chứ đừng có đợi ở nơi thầy những lời giảng mà xin đừng ghi, đừng chép gì cả. Thì vì không đích xác. Thôi bây giờ chúng ta cứ tìm hiểu cái câu, cái chữ để cùng học, cùng đọc với nhau. Thông đấy. Đấy. Các tập khí từ vô thủy đều thông vào một tánh tinh minh, hoặc tập đã chuyển thành trí tuệ. Thế bây giờ đây ấy, chỉ dùng tinh minh này mà tiến đến chân tịnh. Nghĩa là bây giờ hoàn toàn là cái tiến tinh, nó không bị như chúng ta những nào là cái thân này nó làm chướng này. Đây bây giờ mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đã, tức là mình trở về cái căn bản trí của mình, cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, đã, cái căn bản trí là cái kiến tinh của mình đấy. Thế bây giờ mình trở về, mình sống với cái kiến tinh, tức là mình an trụ vào cái căn bản Bồ Đề. Thế chúng ta cứ Nam Mô A Di Đà Phật, tức là trở về an định vào cái căn bản Bồ Đề của mình. Đấy. Thì bây giờ trong cái khi mà chúng ta Nam Mô ấy, điểm thứ nhất, cái thân này nó đau này, nó nhức này, nó bao nhiêu cái chướng ngại từ cái thân nó khởi lên. Thế rồi lại cái vọng tâm mừng giận thương lo nó cứ cập, nó cứ bật lên, nó cứ tự nó hiện lên. Thế rồi lại cảnh ở bên ngoài, mắt thì hiện ra sắc, tai thì có âm thanh, mũi thì có cái mùi thơm mùi hôi, lưỡi thì cái ngọt cái chua, thân thì có cái mát cái nóng cái lạnh. Đấy, bao nhiêu những cái thứ, những cảnh ở bên ngoài đấy. Thế cho nên trong cái lúc mình Nam Mô A Di Đà Phật thì những cái chướng ấy, những cái tập khí ấy nó hiện lên. Mình phải sáng suốt, đừng mắc vào, thì mình mới cứ một bề mình ở cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật được. Thế, thế bây giờ ở đây ấy, là các tập khí vô thủy ấy, ấy nó đã tan. Giờ mình sống nguyên với một cái tánh tinh minh thôi. Tức là bạn sống nguyên với cái căn bản bồ đề, cái kiến tinh của mình hoàn toàn không có những các thứ mà như là thầy vừa kể. Những cái tập khí ấy, nó đã ở đây là coi như, nói đây theo như lời ở đây thì tức là bây giờ sống hoàn toàn với cái kiến tinh của mình thôi, không có những cái tập khí vô mình nữa. Đây là cái ở ngôi thứ ba. Tôi đã dặn là đừng biên đừng chép. Đây là bọn chúng mình góp ý với nhau rồi về còn suy ngẫm. Những ví dụ như những cái bài ở trên ấy thì tôi vẫn để quý vị nghi là bởi vì tôi học của các cụ tổ. Còn từ ở dưới này giờ đi ấy là mình bây giờ chỉ y chữ để mà tìm hiểu với nhau thôi.
Thế là tại vậy cái chỉ dùng tinh minh này. Tinh minh này tức là nói cái toàn cái trí tuệ mình đã chuyển cái hoạt tập thành.
Cái tinh minh này là cái kiến tinh của cô đấy, là cái căn bản bồ đề mà trên này Phật nói lên nói xuống đấy. Thế bây giờ cái vị này sống hoàn toàn với cái đó. Qua được cái ngôi niệm tâm rồi, coi như là đã thoát hết các tập khí. Đấy, những cái tập khí mà thầy vừa kể đấy, ngài thoát hết rồi. Đấy, bây giờ chỉ còn có một cái tánh tinh minh, tức là cái kiến tinh chúng mình học là cái tánh gọi là căn bản bồ đề.
Như cái người phạm văn là lúc này cứ hoàn toàn là tánh nghe không thôi.
Ngài sống với cái kiến tinh, cái căn bản bồ đề, sống với cái căn bản trí thôi.
Thì lúc này hoàn toàn thường là tánh nghe. Thì cứ thế tánh nghe, cứ thế mà tiếp tiến đến chân tịnh thì gọi là đang là tinh tánh tâm.
Anh nói sao?
Cái người như thầy nói kiến tinh đó, cái tinh minh này tức là cái kiến tinh mà cái ta thấy mà tôi là cái thấy Phật chỉ á, đó là phần Phật chỉ. Còn khi mà cái người mà khởi công phu tu để mà tiến lên các ngôi vị này là thầy, thì người ta tu phản văn á, thì vậy thì thay vì kiến tinh thì nó tức là cái tánh nghe của mình. Vậy thì chỉ dùng tinh minh này tiến đến chân tịnh, tức là lúc cái người này đang chứa soi tánh nghe thì lúc này hoàn toàn là thuần là một tánh nghe rồi, thì cứ thế mà tiến lên nữa
cứ thế vào sâu, cứ thế vào sâu để gọi là tinh tấn. Thường tiếp bốn là hoàn toàn sáng, nhưng mà cái số bốn này thì đặc biệt về cái phần tuệ, mà cái số 5 ấy thì đặc biệt để cái phần định. Tuy là nó một công phu mà cứ cùng với cái tinh tấn cứ thế tiến lên một cái công phu này. Cho nên cái ngôi 4 nó gọi là tuệ tâm, thuần dùng trí tuệ. Còn cái ngôi số 5 này là tịch trạng cùng khắp, chú ý đặc biệt nghiêng về cái tánh tịch diệu thường. Cho nên ngôi này gọi là định. Rồi đến cái ngôi thứ 6 là định tuệ cân phân, cứ thế tiến lên cho nên gọi là ngôi bất thoái.
Như vậy chắc lẽ đó.
Để cho ông chú đọc đi.
Số 5 trí tuệ
càng sáng thì định càng thâm, mà hễ định càng thâm thì tuệ nó lại càng sáng, hai cái nó cùng đi.
Định tuệ đẳng trì tiến không lui mà bất thoái tâm.
Đấy.
Tuệ tâm định tâm bất thoái tâm.
Đúng rồi thầy. Theo tôi còn nghĩ hình như có
thập trụ là bây giờ hết 10 tín này là tới thập trụ.
Dạ. Như vậy thì cái lúc mà tâm tinh hiện tiền thuần dùng trí tuệ đây tức là ngài đã phá xong tới cái chỗ cao rồi, tới chỗ giác, chứ đừng là tuệ. Phá tới năng không sở không thì chắc là tới chỗ.
Không, cái năng không sở không mà nói về tí tận ngôi thập địa ở trên này.
Con nói phải. Thầy Na con nghĩ là có lẽ là cái chỗ này là chỗ mà thần dùng trí tuệ này là cái phần ngài đã tháo độc trần.
Thôi bây giờ đừng ba hoa nữa thì hơn. Đừng có lẽ là mới chắc rằng. Thôi bây giờ mình hẳn cứ học theo đây để mình nhận định ở đây. Đẳng trì là phải giữ cả hai, như là con cái xe nó có hai con ngựa kéo, mình phải để cho cái trình cái bước đi của hai hai con ngựa nó đều nhau, chứ đừng có một con thì nó trì trệ, một con chạy nhanh thì cái xe nó phải đổ lật. Thế cho nên đây cái tuệ với cái định phải vừa nhau.
Như vậy là số 4 họ mới được tuệ thôi, tới số 5 được định, tới số 6 thì cả hai cái này mới song song.
Thì là phải giữ cả hai, như là con cái xe nó có hai con ngựa kéo, mình phải để cho cái tình cái bước đi của hai con ngựa nó đều nhau, chứ đừng có một con thì nó trì trệ, một con chạy nhanh thì cái xe nó phải đổ lật. Thế cho nên đây cái tuệ với cái định phải vừa nhau.
Như vậy là số 4 họ mới được tuệ thôi, tới số 5 được định, tới số 6 thì cả hai cái này mới song song.
Nghĩa là đây là cái công phu của cái vị ấy. Trong cái lúc cái vị ấy tu, các vị ấy tự soi cái tâm của mình mà điều khiển cái tâm của mình. Cái phần của Như Lai, còn ở trên thì nói là cái ngôi Càn Tuệ chưa có tiếp giáp với nước pháp của Như Lai. Còn bây giờ đây được cái khí phần của Như Lai.
Chí phần
tức là mình với Phật có cái sự giao tiếp.
Phần nào mình với Phật là có cái giao tiếp phần nào
đó. Thế cho nên gọi là khí phần thôi.
Khí tức là không khí hay là khí
là... Thì dĩ nhiên là mình không biết rồi. Mình có chắc cái lúc đây cũng là nói với nhau thôi, có cái cảm giác như là có tiếp được với mười phương chư Phật. Ở đây gọi là hộ pháp tâm, trong thì hộ cái tâm mình, ngoài thì có cái pháp của Phật. Thì đấy hẳn là tương hợp, nhưng mà cái vị này chắc ngài phải có một cái cảm xúc thế nào. Tức là bây giờ mới có cái tin tức gì về mười phương Phật. Còn như chúng mình bây giờ là chỉ học chữ học sách, mình cứ biết Đức Bổn Sư ở đây, nhưng mà mình không rõ ràng là mù tịt, không có sự giao tiếp. Có giao tiếp mà mình không biết. Còn đây là ngài thấy được cái việc này, biết được cái việc này.
Trên này nói là dòng nước pháp, dòng nước pháp của Như Lai. Dưới này nói là khí phần
của Như Lai. Bây giờ chưa hẳn là nước, nhưng mà được cái khí. Chúng mình mò mẫm với nhau thế. Cứ theo chữ mà nhận. Để xoay được cái từ quang của Phật về mình. Xoay mình về từ quang Phật thì dễ hiểu. Chứ mình làm sao mà mình xoay được từ quang của Phật nhỉ?
Hướng mình là cái đó.
Thế
đấy, hướng về Phật.
Nếu mà nói là hướng mình thì phải. Nhưng mà đây trong văn chữ Nho minh bạch là xoay từ quang Phật về mình. Xoay Phật về mình rồi mình mới hướng về Phật mà an trụ. Bởi vì những cái chữ của người ta dùng những cái khó mà nó đúng cái việc làm của các vị tu. Lúc bây giờ về cái tâm mà cái danh từ của người đời dùng nó khó. Các tổ cũng đã là giỏi lắm rồi, nhưng mà nói những cái này nó cũng hơi khó lắm. Khó lắm nhưng nó Phật nói trong được các bậc thánh A-la-hán thuộc mà truyền lại. Thế là đã qua các bậc thánh A-la-hán, các ngài thuộc lòng rồi các ngài truyền lại. Thế truyền được ghi tầm bằng tiếng Ấn Độ thì lại qua các tổ ở bên Ấn Độ. Thế rồi lại từ Ấn Độ mà truyền về nước Tàu thì qua các tổ ở nước Tàu. Thế bây giờ dịch lại sang tiếng Việt đó. Thế cho nên là thực sự cái tâm địa của các ngài như thế nào ấy, nó đã qua những cái bao nhiêu thứ như thế, cho nên khó mà lột được cái sự thật. Đây mình chỉ học biết đại khái, mà huống chi là chúng mình lại là những người còn đủ cả kiến hoặc với tư hoặc mà phán đoán cái việc làm của các vị bậc thánh, nó như là cái người bịt mắt mà lại cứ tìm muốn thấy. Cho nên khó mà đúng được.
Hướng về Phật an trụ.
Chứ phải là ông Phật Thích Ca đâu mà thầy.
Không, từ quan Phật về mình. Thì đây là có hai ông Phật, ông Phật mình với ông Thích Ca.
Dạ. Mà xoay từ quan Phật về mình, tức là thay vì bây giờ mình đem cái tánh Phật mình ra ngoài, giờ mình xoay về mình. Xoay từ quan Phật về mình đừng có đem cái từ quan Phật mình ra ngoài.
Cầm đó. Cầm cái từ quan của Phật kéo về mình. Như hai Phật quang với tâm quang, bóng Phật với bóng ta tương nhiếp tương nhập. Đấy, như thế gọi là hồi hướng, nghĩa là mình với Phật lồng vào nhau. Hồi hướng tha Phật là mình hướng về đạo Phật, mình cầu học ở bên ngoài. Còn hồi hướng tự Phật là hồi hướng chân như, là mình quay về mình soi mình, tìm ông Phật của mình.
À,
tìm ông Phật của mình nghĩa là tìm cái chân lý. Còn tìm ông Phật ở ngoài là mình đem cái trí tuệ để mình tìm hiểu. Hồi hướng tâm. Nhưng dù sao tới đây là nắm tâm mình mà mình không biết, tới đây là thấy có Phật rồi.
Số 9
nè.
Số 9 tự khoái.
Cái ngày trì giới, hễ mà an trụ vào Phật ấy thì được, hễ mà một niệm nghĩ đến thế gian một cái là cái là phạm cái giới này, tới đây được vô tác giới thể.
Tự quan, tự quan cùng Phật quan.
Giới thể là cái chúng ta bây giờ thọ giới đấy, thì tuy mình không biết nhưng mà ở trong cơ thể của mình nó có một cái ấn tượng, cho nên mình nắm được cái giới luật. Nếu mà trong cái lúc mình thọ giới mà mình thiết tha, cái ấn tượng nó mạnh, cái ấn tượng này sẽ lưu mãi ở trong tạp thức mình. Cho nên mình nhập vận là mình cứ giữ được giới. Ở thấy gặp cảnh là tự nhiên giữ được giới. Cũng như cái đứa bé nó mới đẻ, nó chưa biết gì cả, nhưng nếu có lửa ở bên cạnh ấy, nó giơ chân nó thấy nóng là nó rụt cái chân nó lại. Mình cũng thế, nếu mình được cái giới thể này, thế thì đấy, cái đó gọi là giới thể. Mà cái giới thể này gọi là vô tác. Cái này nó là một cái thể chất vô lậu ở trong tạm thức của mình, không có rơi, không có lọt, là vô tác, tức là không có làm ra. Chữ tác là làm ra. Cái này nó tự nó thành một cái ấn thể, một cái ấn tượng ở trong tạm thức của mình. Mà những các vị thánh nhân, các ngài nhìn thấy trong tâm của mình thiết tha thọ giới, cái ấn tượng xúc động mạnh ở trong tạm thức mình, thì cái này nó thành cái, cho nên gọi là thể, nó là thể chất của giới. Thế những cái này mà nó có hình sắc đấy, các thánh nhân, các ngài nhìn vào cơ thể mình, các ngài biết mình đã có giới thể. Có nhiều người thọ giới mà không có giới thể. Những người nào có giới thể thì gọi là đắc giới, mà người nào không có thì coi như cái vị dù có thọ giới mà vẫn không đắc giới. Tuy là cái người vẫn nhớ, vẫn nghĩ đến chuyện mình trì giới, nhưng mà gọi là không đắc. bởi vì cái ấn tượng ở trong tạng thức mình nó không rõ ràng. Thế thì gọi là được vô tác giới thể. Thì cái giới này theo như ở đây cái gọi là giới, cái ngôi này gọi là giới tâm, giữ cái giới này. Mà cái giới này thì như lời giảng của tổ ở đây tức là an định và cảnh thánh, không có khởi lên một chút cái nhớ gì về đến cái cảnh thế gian nữa, hoàn toàn không có mống miệng những cái chuyện ở bên thế gian nữa, không nhớ gì đến thế gian nữa. Hoàn toàn sống ở trong cái cảnh vô vi. Đấy, hễ lạc về hữu vi. Hữu vi tức là nhớ đến một bông hoa, nhớ đến cái nhà, cái con người, những cái hình ảnh của thế gian. Thì ở đây nếu mà luân lạc về hữu vi là phạm giới, nghĩa là cái vị này hoàn toàn sống trong cái cảnh thánh, sống về cái căn bản bộ. Nói theo là nghiêm mình, hoàn toàn sống về căn bản bồ đề, không còn một tơ hào nào về cái sanh tử nữa. Không có, bây giờ mới có. Tuy là gọi là vô tác, tuy là vô tác, bởi vì nó là cái ấn tượng ở trong tạng thức của mình. Do cái lúc mà mình thọ giới, mình hết lòng, tận tình, thiết tha thì mới có cái này. Cái vị nào mà không hết lòng, thiết tha trong lúc thọ giới, cái tâm đảm nghĩ với cái khác thì nó không có cái này ở trong tạng thức. Mà cái giới thể này không phải là mình muốn mình tự mình làm được. Nó hồn nhiên, nó tự thành. Nếu mà mình cứ thiết tha thì cái tạng thức của mình nó có một cái ấn tượng mạnh. Giới của mình tên là giới Ba La Đề Mộc Xoa, tức là bảo đảm giải thoát, bảo đảm cho mình khỏi bị ngã, bị rơi. Còn cái giới này là cái giới đã an trụ vào trong cái tánh Bồ Đề, không có lạc trở về cái đường sanh tử nữa. Tức là cái tinh thần của mình, cái sáng của cái tinh thần của mình.
Thầy, như vậy thì khi nào mà mình thầm ra cái chữ Phật quang đó, thì lúc đó mình mới có cái vô tác như thế.
Cái ngôi số 9 này mới có theo như ở đây. Thì ngài mới giữ cái giới này chứ, còn cái bọn mình sao nói chuyện.
Thì đây là gọi là vô thượng diệu tịch thường trụ của Phật. Tức là của mình.
Thì bây giờ
vô tác thể là vô tác giới thể của mình.
Tự quang cùng Phật quang thầm giao tiếp, được được vô tác giới thể. Được vô tác giới thể, vô thượng diệu tịnh thường trụ của Phật. Đấy, thì bây giờ mình mới ngồi được vào cái chỗ của ông Phật, cái vô thượng diệu tịnh thường trụ này, mình mới tới là cái cảnh này.
À, tức là khi mình được cái vô tác giới thể rồi thì mình mới cũng nhập được cái vô thượng diệu tịnh
Thì đấy, thì tức là mình lúc bây giờ mình ở cái ngôi vô thượng diệu tịnh thường trụ này. Mình mới trụ ở trong cái đó.
Mới gọi là mình có được giới tâm.
Thế thì cái ngôi vị này tên là ngôi, cái ngôi thánh này, cái ngôi vị này tên là giới tâm. Bởi vì trong 10 cái ngôi này toàn tu tâm đấy. Mà đủ 10 cái tâm này mới gọi là tín, mới xong được cái thập tín. Xin tiếp. Cho nên cô Hoa Nghiêm đừng có tấp tảnh vào đây. Cứ nghĩ rằng mình đã vào đây. Để cô có đi được 10 phương chưa? bay vù đi mười phương.
Thế mà mình có nói hai ngày mình vẫn cứ nguyện như vậy, tới đây tới được nguyện xong.
Cái thầy tới cái thơ này là các vị tổ là các vị thánh đã đi độ chúng sanh chưa?
Thì có rồi đấy, các ngài thì phải lúc nào có rồi đấy, nhưng mà chưa thật sự. Bây giờ đây còn lo tu định tu tuệ, mà còn lo để vào, để trụ được vào cái tánh Phật của mình hoàn toàn.
Mà thầy mình có hỏi cái nguyện là cái tín, cái trình độ 10 là trình độ 1. Con thấy nguyện trước rồi tín sau, tín trước rồi nguyện sau. Con nghĩ hai cái chỗ này khó mà tách được. Tại sao mà phải tách được 10 ngôi?
10 ngôi này mà là một cái tâm của mình. Đây là đang tu cái tâm của mình thôi. Chia ra là 10 công dụng, 10 việc mà phải mãn, viên mãn 10 cái này xong ấy, mới gọi là mình được cái chữ tín. Cho nên cả 10 cái ngôi này đều gọi tín. 10 ngôi này mình phải đủ 10 ngôi này. Ở đây nói 10 ngôi tu tập để viên mãn chánh tín.
Cái nguyện đây là mở thì mình tùy nguyện đi khắp mười phương mới được gọi là nguyện tâm.
Thì thế ở đây theo chữ thì viết như thế đấy, nhưng mà thầy không nhớ rõ, không bị, thầy không có nghiên cứu về những cái này bao giờ, thì nghĩ là mình chưa tu tới, hẳn cứ lo cái việc gieo nhân ở trên này, học để hiểu biết cái nhân và tu tập cái nhân, cho những cái này thầy không có nghiên cứu nhiều. Thì viết cái này thực tình mà chỉ có cóp nguyên văn của các ngài thôi, mình không biết. Tùy nguyện đấy, nhưng theo như ở đây thì gọi là nguyện tâm, tùy nguyện đi khắp mười phương. Còn chú Linh An hỏi ấy, là đi độ chúng sanh là còn phải qua cái ngôi thập trụ này rồi sang cái ngôi thập hạnh này. Đấy, cái ngôi thập hạnh này là đặc biệt đi độ chúng sanh, nhưng mà còn xa. Bây giờ còn lo tự mình an trụ ở trong cái tánh Phật, rồi còn đi nguyện đi khắp mười phương đây, thì thầy nghĩ là nó là một cái công dụng của cái tâm. Có nhẽ thế, có nhẽ là đi học nữa. Cái này không biết thế nào, tôi để cho cứ đọc thêm đi, rồi dần dần thì mình nhận ra. Thế bây giờ coi như là mới xong cái chữ tín, tu xong 10 ngôi này mới gọi là xong cái chữ tín, chứ không phải chúng mình chỉ tin suông. Mà đây tin nữa là phải thực đặt mình vào cái căn bản trí, mình phải sống với cái kiến tinh, cái căn bản Bồ Đề hoàn toàn
mới gọi là mình tin.
Đấy, cho cả định, cả tuệ, cả rồi lại phải nhận được đấy, tiếp cái khí phần của Như Lai, rồi sống được với cái hào quang của Như Lai. Coi như như thế được 10 cái này rồi mới gọi là xong được cái tín. Thế bây giờ là được sư, được trụ đấy, sư trụ đấy. Hoàn toàn an trụ vào cái căn bản Bồ Đề. Con chưa chịu nghiên cứu kỹ cái phần đầu, mà bây giờ con đòi tìm hiểu cái phần này thì hơi khó. Tôi đi thỉnh ông chú nói tiếp. Và bắt đầu là mình đã vào được cái tánh Phật, bây giờ mình sống với cái tánh Phật, giờ là trụ ở cái tánh Phật.
Số 1. 19 đã thành tựu.
Em tu xong rồi vào cái ngôi này đấy, gọi là sơ trụ. Đó là ngôi đầu tiên.
Sau
cái
đó
con
âm
nhà phá xong
năm ấm rồi.
Đấy, ngài mới vào sơ trụ.
Số 2 là tâm sáng suốt như ngọc lưu ly, tức là diệu tâm. Tâm hiện ra bằng dòng, tức là diệu thí. Diệu thí
cũng vẫn một cái công phu như cũ. Đó. Cái thủy, cái trí mình soi gọi là diệu trí. Cái soi, còn cái tánh nghe của mình nó gọi là diệu tâm. Mình vẫn cứ dùng cái trí mình soi cái lý. Thế cho nên gọi là diệu trí khế chân lý. Thế nhưng mà ở đây lại gọi là khởi chân tu. Mà thực ra là Ngài đâu có khởi nữa, Ngài tu đã lâu rồi. Thế gọi là khởi chân tu.
Khế là
hợp.
Lên tới đây nhận gọi là khởi chân tu. Vậy từ trước giờ mình tu quán tu các thứ, cái đó mà gọi là đang tu giả, cho nên Ngài chưa gọi là chân tu.
Không phải, chính Đức Quán Thế Âm Ngài đã phản văn ngay từ đầu rồi.
Dạ.
Từ đầu rồi Ngài mới xong được, phá xong được năm ấm.
Dạ.
Cho nên Ngài vẫn làm cái công phu này trong kinh nói minh bạch. Làm cứ một cái công phu mà tiếp cho tới khi thành Phật, không có thay đổi. Vẫn có một việc là cứ soi. Thì đây vẫn thế, vẫn cái diệu trí soi vào cái chân lý, tức là cái diệu tâm. Nó vẫn một cái việc ấy thôi, nhưng mà chỉ có điều là nó một ngày nó một sáng, một tỏ, một rõ hơn cái cảnh của cái chân tâm.
Cái địa ở đây là nói
về đất là cái tâm của mình.
Trị địa trụ tức là trụ cái tâm của mình.
Đây gọi là trị thì không biết làm sao gọi là trị, không biết.
Thường
chúng mình cái chữ trị có cái nghĩa là như chúng mình bây giờ phàm phu ấy, thì phải trị cái tâm của mình là xả những cái lầm mê, buông xả đi. Còn cái tâm của Ngài theo như đọc ở đây ấy, thì tức là Ngài
ngưng trị.
Thì có nghĩa là ngự trị, đúng rồi, có nghĩa là ngự trị, nghĩa là an, đứng yên ở cái chỗ đó. Tại để mình có cái nghĩa là ngự trị, nhưng mà chữ trị nó có cái nghĩa là mình phải có một cái công phu mình làm chủ đó, mình bắt nó phải vâng lời mình, không có cái nghĩa chỉ trịnh như thế. Những cái này thì quý vị phải có những sách của các tổ được nghiên cứu, chứ tôi thì tôi không dám nghĩ lên cái nghiên cứu này vội. Mình bây giờ lo mấy cái phần đầu để mà tu nhân chưa xong, cho nên cái phần này chưa có dám nghĩ gì tới.
Nhưng mình không thông suốt hết là phải dám tu.
Thì mình thông suốt được thì càng hay, nhưng mà cái phần gieo nhân của mình vẫn chưa xong. Cho nên cái phần này chưa dám nghiên cứu tới. Chứ nếu mà các vị mà có khả năng và có thời giờ và có duyên thì các tổ nói cũng giảng cũng nhiều lắm, nhưng mà có cái điều là mình chẳng hiểu gì cả, rồi mình vào nhiều khi là nó như mớ bòng bong, nó càng nghe giảng nó lại càng khó, càng chẳng hiểu. Hãy nguyện đi là đi học vậy.
Trí tự giác và lý bổn giác
tương thiết rồi, hai cái trí thủy giác là như bây giờ mình khởi cái trí mình nghe, thế rồi mình nghe cái tánh nghe, thì cái tánh nghe của mình là lý bổn giác, nghĩa là mình soi chiếu lại cái tâm của mình. Thế bây giờ cái trí thủy giác là cái trí soi, thế mà cái lý bổn giác là cái tâm của mình. Bây giờ cái trí với cái lý nó tương thiệp, tức là nó có cái chỗ gặp gỡ hiểu nhau rồi, thấu, ở đây nói là hiểu biết rõ ràng, thấu đáo rồi.
Thầy, cái thủy á, cái thủy và cái bồn, con thủy tức là nguyên thủy bắt đầu ấy.
Không, thủy đây là mới bây giờ mình mới khởi lên cái trí để mình tìm cái hiểu biết. Cho nên cái bây giờ cái học của chúng mình bây giờ là mình khởi cái trí thủy giác. Thế còn cái lý bồn giác đó là cái tâm thể của chúng mình. Thế bây giờ mình tìm học cái tâm của mình. Tương thiệp là bởi vì hiểu biết rõ ràng rồi. Nó đã, chứ còn trước cái, bây giờ mình học về cái tâm, tâm của mình một đằng mà cái trí khởi lên của mình nó còn bỡ ngỡ. Chúng mình bây giờ soi về cái tánh nghe, nhiều khi còn chưa nhận nổi cái tánh nghe là cái gì nữa. Tiếc. Tức là cái trí tuệ để nhận được cái tánh Phật của mình, sống với tánh Phật của mình, trở về mình thật, cái gọi là thật trí. Còn quyền trí nghĩa là một sau khi mình đã nhận được cái thật rồi đó, mình nhận được rồi mình mới lại tùy cơ mà mình dạy cho người khác. Thì cái lúc mình dạy cho người khác là mình phải tùy cái khả năng người ta hiểu tới đâu, mình mới nói theo cái chiều của người ta để làm sao cho người ta hiểu được. Thế cho nên cái mình dùng những cái phương tiện để giúp cho người ta ấy, thì cái ấy gọi là quyền trí. Thế là bấy mình bị trước nhận được cái tánh của mình ấy, cái đó là mình đã có cái thật trí. Còn bây giờ mình muốn mình phải tập, mình giảng dạy hay là làm cách nào để cho người ta cũng giác tỉnh được. Thì nhưng mà có như thế thì mình mới là vào giống Như Lai. Chứ nếu mà không đó là mình chưa có vào giống Như Lai, mà mình vào giống các vị thánh tiểu thừa và niết bàn của các vị tiểu thừa. Bây giờ mình phải có cái hạnh đồng với Phật. Đấy, phải tập cái quyền trí này, có cái sự giúp đỡ giáo hóa cho chúng sanh, có cái thêm cái lòng từ bi vào đây nữa. Trước là các ngài có tuệ, bây giờ thêm cái từ bi. Chúng ta, tôi phải xin lỗi, tôi lại nhắc lại, các vị tiểu thừa các ngài phải tu bốn vô lượng tâm và từ bi hỷ xả, mà phải bốn vô lượng tâm, nghĩa là đối với tất cả mười phương chúng sanh phải từ bi hỷ xả. Mà như thế mà Phật chưa gọi là có lòng từ bi. Bởi vì còn là cái từ bi này nó ở trong tâm thôi. Các ngài tự lợi có cái tâm từ bi hỷ xả, cái phúc đức, cái trí tuệ của mình tự lợi hưởng cảnh niết bàn. Thế thì Phật không gọi cái là từ bi. Bây giờ đây phải có cái quyền trí này, tức là mới có giống của Như Lai, hạt giống của Như Lai, nghĩa là cái phải thực hiện cái từ bi, phải thực hiện để làm sao cho tất cả chúng sanh nó cũng được giác tỉnh. Thế bây giờ tập cái thực hiện này gọi là có cái quyền trí. Chứ nếu chỉ có cha mà không có mẹ thì cái thân ấy không có thể nói là cái người đã sinh ra được. Phải có cả cha cả mẹ, có cả thật trí mà lại phải có quyền trí thì mới gọi là có cái giống của Như Lai. Thế tức là phải có một cái thực hiện cái việc độ chúng sanh, không nhiều thì ít. Cho nên đây nói hạnh đồng với Phật.
Thầy nghĩa là mình phải ra độ đàng hoàng chứ thầy ngồi
khắc
lại
thế, quán không đây, thế cho nên cái ngôi ở ngôi ba ấy là đã có cái tu hành trụ đi mười phương để trên học Phật dưới độ chúng sanh. Nó phải có cái đó thì nó mới được cái giống Như Lai, có độ chúng sanh nó có cái hạt giống mới gọi là hạnh đồng với Phật. Thì khi ấy mình mới nhận được cái khí phần của Phật, nghĩa là có cha có mẹ mới thật là đã sinh ra ở trong nhà Phật, cho nên gọi là sanh quý chủ.
Thân cung ấm tự cầu cha mẹ, tức là tự mình có thân tự cầu cha mẹ,
cái thân là thân chung ấm. Như bây giờ chúng mình chết đi thì cái thân bằng thịt này nó tan đi rồi, nhưng mà mình lập tức liền có một cái thân, người mọi người không trông thấy nhưng mà nó có. Cái thân ấy gọi là thân chung ấm. Để nó không bằng thịt, bằng da, nó không bằng đất, nhưng mà nó bằng tinh thần, nhưng mà nó có một cái thân. Thế cái thân này nó chỉ sống có 7 hôm thôi. Thế đến 7 hôm sau ấy, thì nó lại tự diệt, tự tắt đi, lại có một cái thân chung ấm thứ hai nữa. Thân chung ấm có thể có đến 7 cái, không bao giờ có đến cái thứ 8, chỉ có đến cái thứ 7. Vì vậy cho nên người ta cứ mỗi khi bên các chùa mình cứ có cái lễ cúng tuần thất là để cầu cho cái thân chung ấm nó được, cứ mỗi một lần nó sinh, nó chỉ sống có 7 hôm thôi. Cứ mỗi một lần một thân cương chung ấm làm nó một tốt thêm lên, trong 7 tuần lễ nó có thân chung ấm, nó cứ chết rồi nó sinh cái khác, sinh cái khác 7 cái. Cho nên người ta cứ làm phước để hồi hướng cho cái vong linh đó được cái thân chung ấm, nó cứ mỗi thân một tốt đẹp thêm lên, cho đến cái thân thứ 7 là phải đi tái sinh thật sự, nghĩa là định nghiệp vào cái cảnh nào và phải đi cảnh ấy.
Vậy thì cái lúc mà khi người mẹ mang thai mà đẻ người con ra là thầy, thì mới có một cái hồn nó nhập, một cái thần thức nhập vào.
Hay cái là... đó thầy không có nghiên cứu về cái việc đấy, thầy không dám nói. Nhưng mà chỉ biết là khi đã có thai, ở trong thai đấy cái đứa bé nó đã biết khóc rồi. Đó, người ta nghe được, bây giờ các ông bác sĩ người ta đã nghe được cái đứa bé này. Nghĩa là nó đã có đau, có khổ rồi. Cái tâm thức của nó. Mà nếu mà không có nó, không cái thần thức nó chưa ở đấy, làm sao nó hút được cái không khí, nó hút được. Đấy. Nó hút những các cái chất thì nó tết thành ra tình thịt tình xương này, là phải có một cái tâm thức rồi. Thế còn cũng mình cứ nghe thấy có các cái chuyện kể rằng cái lúc bây giờ thấy có cái người đi vào rồi là thấy cái đứa bé sinh ra, thì cũng có những các nơi cứ kể thế, cho nên cái này thầy không biết rõ. Nhưng mà thực ra nếu mà cái tâm thức nó chưa vào thì cái thần thức ấy, nó không hút những các cái máu, làm sao nó kết làm da, làm thịt, làm xương, làm sao nó thành cái thai.
Con giả thuyết là khi con bé sinh ra cái người ta tô cái thần
thức luôn. Cái tưởng của con người thì không biết thế nào cho cùng được.
Thầy, xin thầy giải cho chú là âm tín, cái âm tín. Cái thân chung ấm thì con hiểu rồi, âm tín
tức tín là cái tin tức, mà âm ấy là âm thầm. Âm thầm nó vẫn có một cái tin tức giữa mình với Phật. Đấy, âm tín thầm thâm, như là cái thân chung ấm ấy nó tự đến với cha mẹ. Thế là nó đã có cái giao tiếp thầm thông và giống Như Lai. Cái vị này đã sống hoàn toàn với cái tánh Phật của mình, nhưng mà phải biết dùng cái tánh Phật của mình thì nó mới vào giống Như Lai. Khi mà mình đã dùng được, biết dùng cái tánh Phật của mình, thế thì mới gọi là nhận cái khí phần của Phật. Có cái hạnh đồng với Phật mới nhận được cái khí phần của Phật. Còn từ trước thì tuy là đồng thể với Phật, nhưng mà Phật đi đằng Phật, mình đi đằng mình. Còn bây giờ đây mình mới gọi là nhận cái khí phần của Phật. Đấy. Mới có cái âm tín thầm thông. Đấy. Như là thân trung ấm nó gieo vào cái tử cung của bà mẹ. Bây giờ gọi là đây gọi là gieo vào cái giống của Như Lai. Cái gì cơ? Khí phần của Phật, tức là mình với Phật đã có, mình có nhận được một cái, mình với Phật nó có một cái chỗ giống nhau, mình với Phật nó có giao tiếp.
trong số 3 đó là thầy. Ở đây nó là đi khắp mười phương tuyên cầu Phật đạo lý độ chúng sanh không chướng ngại. Như vậy thì cái lúc mà ngài đi khắp mười phương ngài độ chúng sanh là cũng đồng thời ngài cầu Phật đạo luôn rồi. Hay là nó bao giờ nhất riêng?
Thì việc đấy là đi như thế để cầu học Phật. Mà trong cái khi học Phật ấy, ngài thực hiện cái việc làm của Phật. Cầu học Phật thì tức phải là bắt chước Phật. Phật làm gì mình phải học làm cái ấy. Thì ngài cũng độ chúng sanh. Đây là đang học để độ chúng sanh.
Như là trong lúc độ là ngài đã đang học mà.
Thì ngài đang học ở chính độ chúng sanh đấy là học Phật đấy. Học về cái việc làm gọi là tập sự. Còn từ trước là học về lý thuyết, bây giờ là tập sự. Tức là để khai cái hậu đắc trí, cái quyền trí. Thật trí là căn bản trí, mà quyền trí là cái hậu đắc trí. Căn bản rồi mới theo Phật, mới đi trên học Phật để độ chúng sanh. Thì là ngài mới thì gọi là đang tập cái quyền trí. Còn những các ngôi trên ấy là thật trí, là học để trở về cái tánh thật của mình. Còn bây giờ học để ra độ chúng sanh thì là cái quyền trí.
Cái thứ nhất và cái thứ nhì thì cái sao gọi là cha và mẹ
được. Thôi thì tùy ý muốn, nghĩa là cả, cả hai cái cũng cần thiết.
Người mẹ thì vỗ về con nuôi nấng dạy dỗ, có như Bồ Tát cái gần gũi chúng sanh để mà nuôi nấng dạy dỗ, cho nên giống như mẹ có từ bi như thằng
này. À được nè, thực ra là cả cần cả hai, cho nên đây mới gọi là cha với mẹ. Chứ nếu mà người ta gọi thật chí là mẹ, quyền chí là cha thì ông chú lại bảo tại ông sao thế?
Mà thật chí là cha mới đúng chứ là thầy.
Con nghĩ ở đây chẳng qua là vì
nghĩa là phải. Phải có hai cái điều cần hai thiết yếu à. Thế nhưng mà bởi vì người ta cho ông bố ấy là quan hệ hơn với bà mẹ. Bởi vì trong gia đình ông bố là chủ, ông bố cầm quyền nhất, cho nên ta cho ông bố quan hệ hơn bà mẹ. Cho nên người ta để cái thật chí là bố à. Thế bây giờ sinh ra đứa con nó lấy họ của ông bố chứ bà mẹ đâu có, đâu có để cái họ của bà mẹ đâu.
Mà lấy ông bố làm chính,
lấy ông bố làm chính, cho nên để thật chí là bố. À, cái dòng giống và cái họ nhà nhà Phật.
Thật chí là chưa có độ sanh, cái quyền chí mới là ra độ sanh.
Thế cho nên quyền chí là cái thêm vào thôi. Còn cái chính ấy, cái chính cái thật giống nó là phải là cái thật chí.
Quý này thành quý của quý này
là quý lắm và tốt lắm, nghĩa là còn gì hơn nữa là sanh vào nhà Phật, còn được quý gì hơn nữa.
Số năm đã vào đạo thái
là đủ, mà chữ túc cũng là đủ, nghĩa là đầy đủ. Đầy đủ các phương tiện, tức là bây giờ là cái phần quyền trí đấy, cái phần thật trí thì đã có rồi, bây giờ đầy đủ cái quyền trí, thế thì mới thành hình người, mới là con nhà Phật. Còn nếu mà chưa có cái quyền trí, chưa biết độ chúng sanh thì chưa thành hình con nhà Phật, mới có hạt giống thôi mà chưa thành hình. Bây giờ thành hình được là phải có cái độ chúng sanh, cái tâm từ bi nó phải thực hiện thì mới gọi là thành hình.
Đã vào đạo thai chúng theo đánh giác phương tiện trí tuệ dần dần đầy đủ.
Ở trong chúng tôi nhắc lại là tôi nghĩ là ông chú chỉ còn có một ngày hôm nay ở đây thôi phải. Mà đây về cái việc học các ngôi vị này thì về ông chú cứ dở sách mà tìm nhận, tìm hiểu từng câu một phần nào gì, chúng tôi không giúp ông chú cái gì được nhiều. À, những cái ngôi này là coi như chúng mình cứ ghi theo chữ nghĩa ở trong sách mà gắng mà tìm hiểu thôi. Thì cái này ông chú có thể về nhà mà tự đọc. Đấy. Bây giờ tôi thấy có cái phần quan hệ mà chúng ta phải cùng nhau bàn trước ấy, là cái phần dưới này, là những cái nguy hiểm trong cái lúc tu. Đấy. Thì chúng ta, những cái ấy chúng ta hiểu được và bàn được thì chúng ta nói chuyện với nhau. Ừ. Chứ còn những cái này nó là cái việc mà chúng ta mò mà tìm ra thì để phần cho ông chú về rồi tự tìm. Đấy. Đây nó trong cái lúc chúng mình tu. Xin trở về trang 337.
07
ngũ ấm ma
cái
hiểm nạn này thì nó có cái đọa lạc với cái luân hồi, thì được gọi là cái hiểm nạn. Nó có hai phần, phần A là cái đọa lạc luân hồi với phần B là cái ngũ ấm ma. Đấy. Thì cái phần đọa lạc luân hồi thì thực ra cũng nguy hiểm lắm mà chúng ta cũng phải đọc, nhưng mà thôi hay là mình cứ đọc qua được tất cả, sợ không có thì giờ. Dạ ông chú còn có một buổi hôm nay.
Bữa nay với chiều mai đó là hết.
Ờ.
Chủ ở đây bữa nay với mai đó là hết. Là
chọn bộ làm gì đây? Thế cho nên có cái chỗ ngũ ấm ma này chúng ta nên nói chuyện trước. Cái phần luân hồi này thì dĩ nhiên là cũng nguy hiểm lắm.
Đọc chứ cũng hiểu rồi.
Hả? Ừ. Thôi thì chúng ta bởi vì cũng nó cũng dễ hiểu, tôi xin cứ đọc. Hiểm nạn cần đề phòng 307. Thì thôi, tôi cứ đọc đi, cứ đọc qua đi. Cái phần trên này đọc qua rồi đi xuống cái chỗ ngũ ấm ma là mình phải bàn kỹ. Thấy những cái nguy hiểm trong cái lúc mình tu thì là những cái này nó ở ngay gót chân mình ngay bây giờ. Còn cái việc quả vị thánh này thì chắc là chúng mình chưa dùng đến đây. Đây bây giờ thầy ông chú dẫn dạc đọc rõ ràng cho mấy cụ nghe như thế. Trang 307. Ngôi trời này, trời này, tiên này, người này, rồi địa ngục, ngã quỷ, bằng xanh này, Atula, cộng cả ngài gọi là bảy thú, tức là bảy thứ luân hồi ở trong gia đạo luân hồi.
Mà người ngài cũng sẽ là thú. Người với trời
và
ngài sẽ là thú.
Trời cũng thú, ông tiên người ta bảo đẹp như bà tiên nữa mà cũng vào loài thú. Tiên thuộc vào loài người, nhưng mà người mà người ta tu người ta thanh tịnh, cho nên ở đây tách ra làm hai, gọi là loài tiên với loài người.
Mà cũng gọi ta là thú luôn.
Là bảy thú, tức là còn luân hồi thì còn ngu thì sao? Có nguyên tắc là bởi vì chúng ta nghĩ rằng chúng ta thấy rằng cái đồng tiền nó có ích, thế cho nên tất cả những cái việc làm của chúng ta là nó từ cái đầu óc của chúng ta nó sai. Thế chúng ta thấy làm sao thì chúng ta làm vậy. Đó. Thế thấy rằng tiền là quý, thế thì cứ đâm đầu đi lo làm tiền, xoay sở cho có tiền, xoay không được thì đi ăn cắp, đi ăn trộm. Thế thì nó do cái chi kiếm. Thế cho nên bộ kinh Pháp Hoa đó chủ trương là phải chuyển cái chi kiếm chúng sanh thành chi kiếm Phật. Mà cũng vì thế cho nên Phật mới nói bao nhiêu kinh sách để chuyển cái đầu óc người ta, cho người ta tin cái lành, cái phải, cái thiện, cho người ta làm, người ta theo. Thế cho nên từ cái thấy giờ nó mới đi ra cái làm việc, nó thành ra cái vọng tập. Thế cho nên đây nói vì vọng kiến, bởi vì thấy sai lầm cho nên mới làm những cái việc tập, những cái việc tư vọng. Thế thì bây giờ chúng mình học đây là mình chuyển cái chỗ thấy của chúng mình cho nó trở thành gọi là chánh kiến. Còn chúng thì sinh nó bị cái vô minh, cho nên nó vọng kiến. Bây giờ cái việc Phật dạy chúng mình là truyền cái chỗ thấy Phật trong Phật ngoài. Thì cái chuyện Phật trong Phật ngoài ở dưới cái phần hai đó Phật dạy. Tôi cái đoạn trên thì tuy thế dễ hiểu rồi à, nên gọi là trong. Thế còn tường là bây giờ mình bị ao ước, mình cầu, cầu những cái cảnh giới của hiền thánh, ước mong, người ta gọi là lý tưởng. Thế thì cái lý tưởng này nó là cái phần ngoài da của chúng mình. Chúng mình thiết yếu là cái phần tình à, nhận những cái này là thể chất của mình, là tánh nết của mình. Còn cái